Hôm nay, thứ hai mùng 2 tháng 9 năm 2019, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-ôm, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Người đời vẫn nói, không nơi đâu đẹp bằng quê hương, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Khi nói những điều đó là người ta muốn chứng minh rằng, bất cứ ai cũng yêu mến quê hương của mình, yêu nơi sinh trưởng, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đây là xét về tình cảm cá nhân mỗi người dành cho quê hương. Còn về chính quê hương đối lại với cá nhân, tức là tình cảm của người đồng hương dành cho cá nhân, thì phải chấp nhận chân lý bất hủ của Chúa Giêsu nói trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Đây cũng là một quan niệm cố hữu bình dân, bụt nhà không thiên. Chúa Giêsu đã tuyên bố chân lý bất hủ này về chính bản thân Ngài tại quê hương Nazareth của Ngài. Ngài trở về quê hương Nazareth sau hơn 1 năm giảng dạy ở nhiều nơi. Hôm ấy, vào đúng ngày Sa-bát, Ngài đến hội đường và người ta mời Ngài giảng dạy. theo thông lệ, trước hết Ngài cũng đọc sách thánh rồi giảng dạy. Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Tin mừng chỉ ghi lại một câu nói của Chúa Giêsu, nhưng chừng đó cũng để cho mọi người biết Chúa muốn giảng dạy điều gì. Đúng vậy, với một câu nói đó, Chúa Giêsu tự giới thiệu Ngài là ai, là người được Thiên Chúa sai đến, là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế mà mọi người đang trông đợi. Ngài hơn cả ngôn sứ Elia và Elisa. Nghe Chúa nói vậy, dân làng Nazareth hết sức bực tức, nổi giận, kéo Ngài ra khỏi hội đường, đưa Ngài lên núi để xô Ngài xuống vực thẳm cho chết đi. Nhưng giờ Ngài chưa đến, nên họ không làm gì được Ngài. Dân làng Nazareth không nhìn nhận Chúa và xua đuổi Ngài, vì bản thân Ngài và kế hoạch của Ngài không phù hợp với quan niệm và tham vọng của họ. Sự kiện đó cho chúng ta một bài học hữu ích, đó là thái độ từ khước Chúa một cách hấp tấp hồ đồ chỉ vì thành kiến của dân làng Nazareth. Thái độ đó nhắc nhở chúng ta kiểm điểm về cách chúng ta phán đoán và đánh giá về người khác. Phải chăng chúng ta cũng nhiều lần phán đoán hoặc đánh giá người khác vội vàng, hấp tấp, hồ đồ hoặc không trung thực vì thành kiến, vì tự ái, vì ganh tị, đôi khi còn bài bác dèm pha nữa? Chúng ta hãy nhớ, người hay xét đoán, nhất là xét đoán hồ đồ, không sống được với ai, không chơi được với ai, và cũng không ai dám chơi với họ. Họ bị mất niềm tin nơi mọi người sẽ e dè và xa lánh họ. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm và sửa chữa lại những điều vừa nói, để mối tương giao giữa chúng ta với mọi người được tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống đúng chân tính của Chúa. Trong Chúa luôn có sự sáng suốt và quân bình. Tình cảm quê hương thân thích không vì thế làm Chúa trái ý Chúa Cha. Chúa chấp nhận tất cả dù phải hy sinh đến tính mạng, miễn là ý của Chúa Cha nên trọn. Xin Chúa dạy chúng con cũng biết yêu mến Chúa Cha, để với tình yêu mãnh liệt, chúng con cũng dám khước từ tất cả. Amen.
Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người, đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung, tình đó ôi muôn trùng. Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.